Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, tức là kinh số 9 Đức Phật dạy. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói về pháp thiện tri thức, cũng sẽ nói về pháp ác tri thức. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: kính vâng thưa Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thì đây á, là chúng ta thấy được rằng có những cái đoạn nhân duyên mà các đệ tử á, thì thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Còn có những cái nhân duyên Đức Thế Tôn tự tuyên thuyết về con đường mà các thầy tỳ kheo đang đi thực hành trên con đường giác ngộ, mà trong kinh thường nói là gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn có nghĩa là không có hỏi, mà tự Đức Thế Tôn tuyên thuyết về cái nhìn, cái thấy của Đức Thế Tôn. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng cái gì là pháp thiện tri thức, cái gì là pháp ác tri thức, và cái thiện với cái ác theo cái cặp mắt giác ngộ của Đức Thế Tôn, thì có cái nhìn cho các thầy tỳ kheo đương thời và cũng như mai sau. Cho nên Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo: hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ. Thế Tôn bảo: sao gọi là pháp ác tri thức? Này tỳ kheo, ở đây người ác tri thức tự sanh tâm niệm thế này: ta thuộc dòng hào tộc xuất gia học đạo. Các thầy tỳ kheo khác thuộc dòng ti tiện xuất gia, ỷ vào dòng họ mình mong chê bai người khác, đó gọi là pháp ác tri thức. Ở đây á, bởi vì vào cái thời Đức Phật á, là chia ra bốn giai cấp: một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Mà nếu mà dòng tộc Bà La Môn xuất gia hoặc là dòng tộc Sát Đế Lợi xuất gia, thường thường hay khinh thường chê bai những người mà thuộc dòng tộc thấp kém, mà chính cái điều đó là cái ngã chướng, nó ngăn che, nó bích lấp con đường giác ngộ. Cho nên đại chúng nhớ lại không, sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cái ngày trở về quê hương, thì ông vua Tịnh Phạn ông thấy là những người theo Đức Thế Tôn á, là có những người thân thể ốm yếu, không có được sáng sủa. Cho nên ông vua Tịnh Phạn á, ông mới nói ông quan đại thần, tức là Ca Lu Đề Di lúc đó chưa đi xuất gia, là chọn những cái thanh niên mà trẻ khỏe mạnh trong dòng họ Thích Ca, hết thảy là 500 người, cứ một gia đình một người lựa ra để đi theo cùng Đức Thế Tôn, giống như mà Đức Thế Tôn là một con phụng hoặc là một con rồng, mà ở dưới không có phụng con, không có rồng con thì người ta vô ta coi thường. Cho nên bắt buộc cái dòng tộc Sát Đế Lợi là phải đi xuất gia hết. Do những cái nguyên nhân đó thì trong cái đoàn đó thì có hết thể là 8 vương tử, tức là A Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, A Nẩu Lâu Đà, là những vị mà anh em chú bác với Đức Phật. Mà đã là anh em chú bác với Đức Phật mà dầm Sát Đế Lợi nữa, cho nên cái ngã rất là lớn. Cho nên trên đường đi thì mới gọi Ubali, tức là Ubali là thợ cạo đó, thợ hớt tóc. Cho nên đến gần cái biên giới, sau khi mà cạo tóc đâu đó hết rồi, mới tháo hết những cái vòng ngọc sang trọng hết tặng cho Oberly, nói rằng nếu mà cái số tài vật này mà ăn cả đời cũng hết. Thì lúc này Oberly nhận được một đống ngọc ngà châu báu rồi mới suy nghĩ, những vương tử này giống như một người ói mửa ra, người ta bỏ còn mình hốt và mình ăn. Cho nên Oberly mới treo lên cái cây đó, mà nói nếu mà ai gặp đầu tiên thì cái của cải này cho người đó. Thì cuối cùng Oberly rượt theo luôn. Sau khi mà Oberly rượt theo rồi thì tám vương tử này cộng với Oberly nó là 9 người. Thì Thế Tôn biết nếu mà xuất gia cho tám vương tử này trước á, thì cái ngã biết bao giờ mới hết. Cho nên bắt buộc là phải xuất gia Oberly trước và cho thọ giới trước luôn. Mà ai mà xuất gia trước, thọ giới trước là làm sư huynh. Cho nên với cái tâm này, cho nên tám vị vương tử cái ngã chấp mới hết, mới bước vào dòng thánh đạo được. Cho nên Đức Phật ở đây nói, chẳng hạn như mình ở nhà gia tộc mình sung sướng đầy đủ, có chức có quyền có địa vị, mà mình đi xuất gia rồi đó mà mình chê bai những người khác đó, thì đó gọi là pháp ác chi thức. Mà ở đây á, trong cái tinh thần giáo pháp của Đức Phật á, là đòi hỏi cái sự công phu, đòi hỏi cái giới, cái đức, cái hạnh, chứ không có đòi hỏi cái địa vị. Thứ hai nữa, dầu cho ở ngoài mình học nhiều cách mấy á, nó chỉ là cái tri thức của thế gian, chứ không phải là Phật pháp. Mà cái Phật pháp á, đòi hỏi là cái giới hạnh. Cái giới hạnh chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng luôn, mình bằng cấp rất là nhiều, thấy không? 5-6 cái bằng cấp. Nhưng mà cái giới hạnh mình có thì người ta cũng xa lắm mình, người ta không bao giờ đến học đạo với mình. Nếu mà người ta chưa biết, ta còn gần gũi đến mình, nhưng mà sau khi người ta phát hiện ra mình học giỏi, cái gì cũng biết hết, nhưng mà cái giới mình nó bị sức mẻ. Giống như mà Ngài Quyền Giác nói gì đó, Phật tánh giới châu tâm tâm ấn rõ, tức là Phật tánh nhận ra được và giữ giới được thanh tịnh. Giới châu tức là giới thở của mình được thanh tịnh, được trang nghiêm, thì người ta mới quý. Sau khi mình học đạo một thời gian rồi mình mới quý cái người mà có giới hạnh mà không có ngô ngã. Chứ còn bây giờ mà mình, chẳng hạn như tôi có đứa em ruột có bằng cấp này đủ hết, tiến sĩ Phật học rồi, biết 5-6 thứ tiếng, nhưng mà tôi dặn luôn, tôi nói cái này nó không dính dáng gì trong đạo Phật. Mà đạo Phật đó là cái giới hạnh là cái đầu tiên nhất, thứ hai nữa là cái hạnh của người xuất gia, tức là khiêm nhường, không có ngô ngã. Giống như Lục Tổ dạy đó, bên trong khiêm hạ là cung, là công, bên ngoài hành lễ phép tức là đức. Tức là mình bên trong mình khiêm hạ, bên ngoài mình đối với tất cả mọi người mình lễ phép, thì đó mới gọi là công đức. Cái công đức là từ đâu? Từ nơi cái sự tu tập, từ nơi cái sự giác ngộ của mình, thì đó mới gọi là công đức. Cho nên một người mà ta cảm thấy được rằng ta bị mất mát, bị thiếu thốn trong cái tri thức á, vậy nhưng mà ta ráng tu học á, coi chừng nó hơn mình, đúng không? Đó, cho nên bằng cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Cho nên ở đây á, Đức Phật dạy là các tỳ kheo khác thuộc dòng Ti Tiện xuất gia, còn mình á, là thuộc cái dòng Hào Tộc xuất gia, đó gọi là ác tri thức. Mà có những người á, họ tri thức kém, nhưng mà với tinh thần của nhà Phật á, mình không có biết rằng trong thời quá khứ họ là cái người gì. Giống như Ni Đề Hốc Phân, phải không? Ni Đề Hốc Phân là thuộc dòng giai cấp nào? Trong 4 giai cấp, Ngài không có thuộc một cái dòng giai cấp nào hết. Tức là giai cấp ngồi 4 giai cấp đó luôn, chuyên là gánh phân đổ. Hẹn như vào cái thời Ấn Độ không có nhà sĩ nhà cầu như mình. Bây giờ mình qua bên xứ Ấn Độ cũng như thế, ít nhà cầu nhà sĩ lắm. Người ta đụng đâu ta đi cầu đó. Thì sáng cái vị ni đời này có cái bổn phận là đi hốt, đi xúc, đổ ra khỏi ngôi làng đó cho nó khỏi thúi, khỏi dơ. Thì một hôm sau khi mà Đức Phật biết cái căn duyên cái vị này sắp chín mùi rồi, cho nên Đức Thế Tôn mới đón đường chặn lại hỏi. Sau khi mà đón đường nữa thì cái ông đi đời này ông bỏ chạy. Bởi vì nếu mà cái giai cấp mà thấp kém đụng vào giai cấp cao quý thì bị đánh chết, không có bồi thường trong cái lịch sử Ấn Độ. Sau khi ngài bỏ ngài chạy xong rồi thì Đức Thế Tôn mới chặn đường lại, cuối cùng mới đến một cái dòng sông, ông mới lội xuống. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi: con có muốn xuất gia không? Thì cái vị ni đời nói là: con hàng ngày con thấy giáo đoàn đi ngang qua, con rất là ao ước, ước một ngày nào đó con sẽ ôm bình bát, mặc y hoàng khất thực như Thế Tôn. Ước gì ước, nhưng mà con không bao giờ dám có ý tưởng đó. Thì hôm nay mà Đức Thế Tôn nói như thế thì con sẵn sàng xuất gia để mà hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Thì lúc này Đức Thế Tôn sai Tôn giả A Nan cầm bình bát, còn có Xá Lợi Phất một quyền liên rất là đông, xuống là Đức Phật làm lễ dưới dòng sông và truyền giới tại chỗ luôn. Thì sau khi mà về rồi đó thì cái tin tức này nó đồn ra khắp hết xứ Ấn Độ luôn. Có người cho rằng Đức Thế Tôn nó hủy hoại trong cái chế độ phong kiến của xứ Ấn Độ, tức là làm đi nó làm không có trật tự nữa, không có ổn định. Bởi vì bên xứ Ấn Độ họ chia ra những cái giai cấp để mà họ thống trị với nhau, mà còn đằng này mà Thế Tôn làm ngược lại thì nó không còn thống trị nữa, cho nên lên án. Thì lúc này cái câu chuyện này đến tai ông vua Ba Tư Nạc. Nếu mà phân tích về cái cảnh giới đại thừa thì nó có một cái nhìn khác, còn phân tích một cái cảnh giới của bên nguyên thủy thì có một cái nhìn khác. Phân tích về đại thừa cũng câu chuyện đó. Thì sau khi mà ông vua Ba Tư Nạc ổng mới vào để ông hỏi Đức Thế Tôn đó là tại sao mà cho phép cái người hốt phân này xuất gia. Thì nếu mà cái người hốt phân này xuất gia thì vua chúa tất cả đều đến đảnh lễ, thì nó làm đi mất cái trật tự truyền thống của Ấn Độ. Cho nên sau khi mà ông vua Ba Tư Nạc cách trên đường đi đến Tinh Xá Kỳ Viên đó, thì ông gặp một cái vị tăng rất là trẻ tuổi, năm đó ngài 40 tuổi thôi, mà tướng mạo quay nghi rất là đẹp. Thì ông mới hỏi đường đó. Thì sau khi mà ông hỏi đường để mà vào thông báo Đức Thế Tôn, thì cái vị tăng ni đề này dùng cái năng lực thần thông chẻ cái hòn núi làm hai, cái đi vào. Ông giật mình liền, lúc đó ông chưa biết là ni đề. Đó là cái nói về tinh thần đại thừa. Còn nói về tinh thần của nguyên thủy thì sau khi mà ông vua Ba Tư Nạc từ cổng ông đi vào Tinh Xá Kỳ Viên, nếu mà ai đủ duyên qua Ấn Độ, từ cái cổng đi vào Tinh Xá Kỳ Viên nó có những cái tàn cây lớn. Thì dưới tàn cây là Tôn giả Ni Đề đang thuyết pháp cho hết thảy khoảng là 100 chư tăng và vô số cư sĩ. Mà với cái tướng mạo một người chứng A-la-hán rồi thì sáu căn tịch tỉnh. Cho nên ông vua Ba Tư Nạc ổng rất là kính tính về Tam Bảo. Ông nghĩ như thế này: nếu mà sau khi mà thưa hỏi Đức Thế Tôn về cái việc mà Ni Đề hốt phân xong rồi đó, thì ông sẽ ra ông gặp cái vị tôn giả này để ông cúng dường, ông đảnh lễ và ông cúng dường. Đó. Thì sau khi mà ông vào, ông hỏi xong hết rồi đó, thì Đức Thế Tôn nói: Đại vương có biết rằng trong bốn cái dòng tộc đó thì nước mắt ai cũng mặn, máu ai cũng đỏ, phải không? Ví như có một người sanh trong dòng tộc Thủ Đà La, mà một người đó không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ví như có một người sanh trong dòng tộc Bà La Môn Sát Đế Lợi, mà cái người đó sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đại vương thấy như thế nào? Thì lúc nào mới giật mình. Và ông đề cập đến Ni Đề Hốt Phân, thì lúc này Đức Thế Tôn nói, ông mới kể rằng hồi nãy ông vào đây, ông thấy một cái thầy tỳ kheo dùng cái năng lực thần thông chẻ hòn đá đi vào. Thì như vậy cái tỳ kheo đó là ai để ổng đến đảnh lễ cúng dường? Thì lúc này Đức Thế Tôn nói, cái vị mà tỳ kheo trẻ mà đại vương muốn gặp đó chính là Tôn giả Ni Đề Hốt Phân chứ ai khác. Lúc này ông nghe cái ông giật mình liền, ông giật mình, và từ đó ông có rất có niềm tin với giáo pháp của Đức Phật. Đó, câu chuyện nó như thế. Và Tôn giả A Nan hỏi nguyên nhân như thế nào mà Ni Đề Hốt Phân ra đời cùng thời Đức Thế Tôn, mà tu hành như thế nào đó mà 3 tháng chứng quả, mà tại sao sanh trong một gia đình thấp kém làm cái nghề hốt phân? Thì lúc này Đức Thế Tôn giải thích là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, thì Tôn giả Ni Đề là một vị trưởng lão pháp sư, ông rất là giỏi, và dưới ông có rất nhiều đồ đệ, nhưng mà ông chưa chứng quả. Và một hôm ông mới gọi cái người thị giả ông vào, tức là lúc đó là một chú sa di,
Và ông sống cuộc đời ông rất là sung sướng trong cái nếp sống tăng đoàn. Ông đi vệ sinh trong một cái bồn bằng vàng, và ông mới sai cái chú sa di đó đi đổ cho ông. Lúc đó mình đi đổ cũng được, mà ông không có chịu đi đổ, mà ông đích thân ông sai cái chú sa di thì giả ông đổ cho ông cái một cái bình phân ông mới đi cầu. Mà cái vị sa di này đã chứng quả rồi, tức là chứng quả thánh, tức là bước vào dòng thánh tu đà hoàng, đã kiến đạo. Mà một người phàm phu mà sai xử một người đã chứng thánh, đã kiến đạo, do cái nhân cái duyên đó cho nên ông trải qua 500 đời, sanh ra ở đâu cũng làm cái người hút phong. Đó, cái nhân duyên vậy. Nhưng mà trong lúc làm một vị pháp sư trưởng lão, ông giữ giới rất là thanh tịnh, tu tập rất là trang nghiêm, thu thúc sáu căn, ngạt một điều chưa chứng quả. Do cái phước đó cho nên ông ra đời gặp được Đức Thế Tôn. Đó, cho nên mình biết cái điểm này mình biết. Cho nên chúng ta cũng chưa chắc rằng cái người mà thấp kém mà trong thời quá khứ mình đâu có biết họ nhân duyên như thế nào. Giống như bàn đặt cái gì, phải không? Dốt, bàn đặt dốt thiệt, nhưng mà trong thời quá khứ ngài là một vị pháp sư rất là giỏi. Có một điều ngài hay chê khinh những người khác. Một hôm có một thầy tỳ kheo tụng bốn câu kệ mà không thuộc. Vì sao không thuộc? Vì ngài bàn đặt chọc quê, nói bốn câu này ông học 30 năm cũng chưa thuộc nữa, phải không? Do cái sự chọc quê đó, giỡn thôi nha, mà sanh ra đời đời kiếp kiếp học không bao giờ thuộc. Cho nên quý thầy đừng có giỡn nha. Nhiều khi mình giỡn cho vui á, nhà ông nói ông mà học cái gì, ông dốt ông học cái gì, là cái quả mình dính. Giỡn thôi chứ mà không phải là chuyện thường đâu. Vì trong cái tùng lâm nó khác hơn ngoài đời. Ngoài đời chúng ta giỡn, chúng ta cười sao cũng được hết, nhưng mà trong tùng lâm, bởi vì nó có cái yết ma, nó có cái quy chế, nó có tăng đoàn, nó có long thần hộ pháp, mình phải tin cái điều đó để mình giữ kín cái gì, giữ cái miệng mình cho nó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Chúng ta đừng có giỡn, đừng có cười, có một lúc nào đó cái quả đến với mình. Mà cái nhân quả của nhà Phật nó nhanh lắm. Để tôi kể một câu chuyện này, đây có thật luôn. Có một ông thầy này, ông bị một cái bệnh nào đó, ông ăn ra ông ói, ăn ra là ông ói à. Ở cái thời hiện tại này chứ không phải ở đâu xa, thì lên khám bác sĩ nó chạy luôn, nó không biết cái bệnh gì mà một lần ăn no rồi ông ói. Thì tìm hiểu cuối cùng ra ngày xưa ổng hay chê khinh những bậc tôn trưởng, hẹn như hòa thượng, giáo thọ A Xà Lê, ai ông cũng chê hết, người lớn người nhỏ nào ai ông cũng coi thường khinh chê hết, vì ông ỷ cái sức học ông ngồi đời đó. Đó, cho nên sau khi mà xuất gia được 5 năm, ông bị một cái chứng bệnh, tức là mà trong nhà thiền nói là tiêu ngược, giống như ngài Ngưỡng Sơn vỡ ngài Sơ Sơn gì đó, tức là ngài Ngưỡng Sơn nói một câu pháp ngữ thì ngài Sơ Sơn ở trong này cười, ngài Sơ Sơn là sư thúc á, cười. Cái ngài Ngưỡng Sơn nói nếu mà thầy mà không đáp được sẽ bệnh tiêu ngược, cho nên ông không đáp được mà ông còn cười nữa. Cho nên ngài bị 30 năm tiêu ngược, ăn xong là móc ra ối, đúng 30 năm rồi mới tịch. Đó, cho nên ra cái phần này đại chúng phải lưu ý, trong nhà Phật nó khác xa ở ngoài đời lắm. Bởi vì cái pháp của Phật là pháp vương, phải không? Pháp vương mà vua của các pháp, mà những cái lời kinh Phật đó đều là nằm ở trong bí mật tạng, cái sự chứng nghiệm của Đức Thế Tôn, chứ không phải cái tư duy nó khác, mà cái chứng nghiệm về pháp nó khác. Cho nên những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết là những cái điều chứng nghiệm, chứ không phải là cái tư duy. Chúng ta không có hiểu, mình tưởng rằng pháp này là pháp tư duy, mà không phải. Pháp này là sự chứng nghiệm của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải lưu ý đó. Rồi hiếp tôn giả năm 80 tuổi mới đi xuất gia. Rồi những tỳ kheo trẻ chê, nói ông mà tu gì, ông ngủ chứ tu gì nữa, ai mà 80 tuổi mới đi xuất gia. Trên ngày nó phát một cái thệ nguyện lớn, nếu 3 năm không chứng quả, không thông suốt hết 3 tạng kinh, thề không ngủ. Cho nên gọi là hiếp tôn giả là gì? Lưng không bán chiếu. Sau này ngày thành tổ đó. Mà trong suốt 3 năm á, ban ngày thì học tập kinh điển, ban đêm thì ngồi thiền suốt đêm luôn, không bao giờ đặt lưng dưới chiếu. Đúng 3 năm ngày chứng quả A-la-hán, tam tạng kinh điển thông suốt hết luôn. Đó, kỳ kiết tập lần thứ 4, ngài là bậc thượng thủ. Phải dễ đâu, 80 tuổi xuất gia. mà 3 năm là chứng quả. À, cho nên mình không có biết được là những người vào xuất gia hay như thế nào đó, hoặc là những người trẻ tuổi cũng có năng lực, người lớn tuổi cũng có năng lực, nhưng với cái tâm niệm là chúng ta phải khiêm hạ. Mà Hòa Thượng Thiện Hòa có một câu thơ đó, nhường nhường trên một bước, rộng đường dễ đi, việc người chớ nói làm chi, việc mình biết, vậy thì mới khôn. Phải không? Nhường trên một bước á, thì rộng đường dễ đi. Mình nhường tức là mình dễ đi. Cái gì mà nhường tức là công đức nó phát triển lên nè, lại một điều. Cho nên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý, đừng ỷ vào dòng tộc chê bai, đó gọi là pháp ác chi thức. Lại nữa, người ác chi thức tự sanh tâm niệm này: ta rất siêng năng phụng hành chánh pháp, các tỳ kheo khác thì không siêng năng trì giới. Lại bằng nghĩa này chê bai người khác mà tự cấm cao, đó gọi là pháp ác chi thức. Tức là mình thấy mình siêng năng phụng trì chánh pháp, mình tụng kinh, mình thấy mình sám hối, mình ngồi thiền, còn các huynh đệ khác thì suốt ngày ăn rồi ngủ, không có tu tập gì hết. Do khởi một cái niệm đó cũng gọi là pháp ác chi thức. Cho nên mình phải lưu ý về cái điểm này lắm. Rồi nữa, mình thấy mình trì giới, mình thấy mình tu tập, mình thấy mình ngồi thiền, tức là toàn thấy mình không. Mà cái thấy đó là cái gì? Tức là cái ngã, gọi là trước tướng. Mà thấy đó thì nó không lìa bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Mà tứ tướng có mặt thì sao? Niết bàn đóng cửa. Cho nên ra cái phần này, bốn tướng mà nó hiển lộ thì cái bản ngã mà nó lớn lắm. Mà bản ngã nó lớn thì Đức Thế Tôn nói đó là pháp ác chi thức. Từ cái bản ngã đó mà sanh ra cái sự cấm cao, sanh ra cái sự ngã mạn. Giống như là thiên hạ này chỉ có một mình thôi, chứ còn ngồi ra không có ai khác hết, đó gọi là pháp ác chi thức. Lại nữa, người ác chi thức lại tự nghĩ: ta thành tựu tam muội, các tỳ kheo khác thì không có tam muội, tâm ý thác loạn không nhất định. Người ấy ỷ vào tam muội này, thường tự cấm cao chê bai người khác, đó gọi là pháp ác chi thức. Tức là mình nghĩ mình ngồi thiền được định tĩnh, thành tựu tam muội. Tam muội tức là chánh định, chánh thọ. Mà mình ngồi thiền cái mình nghĩ rằng mình được định, còn những người khác không được định. Sao mình biết người ta không được định? Thấy không? Sao mình biết cái tâm thức của người ta được? Chưa biết. Nếu mà mình còn có một cái tư duy về cái vấn đề đó thì mình biết mình chưa cái gì hết. Giống như tỳ kheo Thiện Kiến, thấy không? Ngài chứng mới tứ thiền mà ngài nói ngài chứng A La Hán. Ngài là đệ tử của tổ Bồ Tát Đa. Thì một hôm cái tổ Bồ Tát Đa dùng cái năng lực thần thông làm hạn hán suốt 12 năm. Ông vua nước Kế Tân ông đến, ông thỉnh tổ U Ban Cúc Đa làm mưa giùm. Tổ U Ban Cúc Đa nói là: tôi không có đủ năng lực thần thông mà làm mưa, tôi có một người đệ tử rất là giỏi về cái vấn đề này, tên là Tỳ Kheo Thiện Kiến, qua thỉnh ông đi, ông làm rất là hay. Thì quá trình Tỳ Kheo Thiện Kiến vừa bắt ấn lên một cái, ở đây tổ U Ban Cúc Đa dùng cái năng lực thần thông làm mưa xuống. Thì sau khi mà mưa suốt đúng một ngày rồi thì Tỳ Kheo Thiện Kiến mới khởi một cái niệm: ông thầy ông thua mình, làm mưa mà làm còn được nữa, huống chi là làm cái gì khác. Vừa khởi niệm như thế, ông giật mình liền, ông nói: ủa sao lạ hả? A La Hán đâu có khởi niệm ta người đâu, còn mình mà chưa chứng, mình mà khởi niệm ta người tức là mình chứng A La Làng rồi, thấy không? Đúng A La Hán, vậy là A La Làng rồi. Cho nên ngài mới đến, ngài sám hối tổ Ba Cúc Đa, ngài nói: con vừa bắt ấn lên cái mưa đổ xuống, cái con nghĩ thầy mình thua mình mới bắt ấn mà mưa rồi, con mới giật mình, con nghĩ rằng nếu mà A La Hán thì đâu có tướng ngã, đâu có tướng nhân, đâu có tướng chúng sinh, đâu có tướng thọ giả, còn đằng này A La gì rồi. Thì lúc này tổ nói: ông A La Làng thì có, tôi đã nói ông mấy lần rồi, cái này không phải A La Hán. A La Hán đâu có khởi niệm ta người, mà ông khởi niệm ta người tức là ông mới có bước vào tứ thiền thôi. Tức là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, chứ không phải A-la-hán đâu. A-la-hán là không bao giờ khởi niệm ta người, phải không? A-la-hán mà các ngài làm tất cả các pháp, còn các ngài còn không có trụ vào pháp đó mà. Huống chi mà ông khởi niệm ông hơn ta. Nếu mà ông không gặp ta là ông đổ địa ngục rồi. Lúc này Ngài mới gắn gỗ Ngài tu. Thì 3 tháng sau Ngài chứng A-la-hán. Ngài chứng A-la-hán rồi Ngài đến trình tổ đó, tổ mới chấp nhận. À, lúc này ông đã xong việc, sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc làm không đã làm xong, không còn tái sanh vào cõi đời này nữa. À, cho nên nói thẳng luôn một cái điều, chứng quả hay không là mình biết à, không có cần hỏi ai. Cho nên một hôm có một thầy tỳ kheo đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con chưa chứng quả A La Hán mà con đến con trình Đức Thế Tôn thì như vậy con có chứng hay không? Hoặc là con chứng A La Hán rồi mà con không đến trình Đức Thế Tôn thì như vậy con có chứng hay không? Thì Đức Thế Tôn nói, ông chưa chứng A La Hán mà dầu ông đến ông trình ta là con chứng A La Hán rồi thì cũng chứng. Mà ông đã chứng quả A La Hán rồi mà ông không đến trình ta thì ông cũng chứng A La Hán, đúng không? À, cho nên ba cái phần này chúng ta phải biết. Như vậy chúng ta tu đến đâu là biết như thế nào. À, cho nên ông vua Ba Tư Nạc cũng đến hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề tu tập như thế nào đó, để mình kiểm nghiệm lại công phu. Thế Tôn nó rất là đơn giản, đối với cái việc tham sân si mạng nghi ác kiến mà ông thấy ông không có giấy niệm, ông không có sanh tâm, thì ông biết là ông đi đến con đường nào rồi. À, cho nên những người tu thiền là kiểm điểm lại bản thân mình thì mình biết rõ nhất, không có cần trình đến ai hết á. À, giáo pháp Đức Phật dạy rõ ràng rồi, chỉ có một người mình công phu đến đâu thì tự mình biết, mình cảm được, mình nói hay nói tướng, phải không? Mà tham thì gặp cái gì cũng muốn bỏ túi hết, đụng một cái mình sân, đụng cái mình si, đụng một cái mình ngã mạn thì mình biết là mình chưa đến đâu, không có dính gì trong Phật pháp hết. Đó, cho nên đạo Phật rất là thiết thực, phải không? Đạo Phật rất là thiết thực, trong đâu xa hết. À, cho nên các ngài nói, các ông chỉ cần đến cửa, ta đã nhìn rõ hết các ông rồi. À, bữa tôi có giảng tôi nói á, chỉ cần nói mình đánh rắm cái, các ngài biết là sáng mình ăn bắp hay ăn khoai lang luôn chứ đừng nói. Mình có cần mình đánh rắm cái thôi, các ngài nói hồi sáng hôm nay ăn bắp này, ăn khoai lang này, biết hết luôn. Đó, đến mức độ vậy, huống chi là những cái hành động của mình hàng ngày. À, cho nên người xưa ta nói là nhìn cách sống của ông thì tôi biết bên trong ông công phu là cái gì, đúng không? Bây giờ mình nói là pháp là phải chánh niệm, chánh này chánh kia, mà mình vừa đi vừa nhảy vừa chạy vừa giỡn thì sao chánh niệm, phải không? Dầu cho mình nói chánh niệm nó cũng chứng đó. Cho nên trong kinh Bảo Tích đó, Đức Phật nói có một số người tự sướng lên rằng tôi chứng quả thì nói ngàn đời nó cũng chứng quả, phải không? Giống như con cát vậy, con quạt nó cũng kêu tôi chứng quả mà nó chứng không? À, không có chứng đó. Thì qua cái phần này chúng ta phải lưu ý, thành tựu tam muội thì tự mình biết. Mà một người mà tu á, tu khá nha, thì ta càng khiêm nhường. Giống như một người mà học võ mà đến cái mức mà thượng thừa rồi đó, người ta không có dám đụng tay đụng chân gì hết á. Bây giờ đụng người ta chết làm sao? Cho nên lúc là ta thu thúc á, giống như con rùa mà nó thu thúc những cái tứ chi của nó. Còn những người mà mới học võ làm sao? Ra đường múa mấy tay chân ngứa ngáy gì á, biết là võ dởm rồi, phải không? Võ dởm mới múa mấy tay chân. Còn mấy tay mà học võ giỏi không có dám, mà thu lại hết, họ sợ lắm. Mà thu nhiều chừng nào thì tự nhiên nó lộ lên những cái hành động, những cái lời nói nó khác thường. Đó, cho nên mình cái phương pháp nhà Phật là phải khiêm nhượng, tập và buông xả. Đó là cái tinh thần của nhà Phật. Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ ta trí tuệ bậc nhất. Ở đây các tỳ kheo khác không có trí tuệ, người ấy ỷ vào trí tuệ này mà tự cấm cao hỷ bán người khác, đó gọi là pháp ác tri thức đó. Cho nên tôi có đứa em ruột nó đi tu mà nó học nhiều quá, tôi nói ông cẩn thận đó, chứ cái này nó cũng là nguy hiểm, nó cũng là cái con dao hai lưỡi. Nếu mà biết sử dụng thì rất là tốt, mà không biết sử dụng nó cũng là rất nguy hiểm. Mà cái phần này mình dễ ngã mạng lắm, đúng không? Đó, mình nghĩ ta là trí tuệ bậc nhất, còn tỳ kheo khác thì không có trí tuệ, toàn là dốt không, dưới mình toàn là dốt không. Đó, khởi niệm như thế, đó gọi là ác tri thức. Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ hiện tại ta thường được thức ăn, giường mền, ngộ cụ, thuốc thang trị bệnh. Ở đây các tỳ kheo khác không được các vật cúng dường này, người này ỷ vào vật cúng dường này mà tự cấm cao chê bai người khác, đó gọi là pháp ác tri thức. Có nghĩa là chẳng hạn như mình đủ một cái túc duyên nào đó, mình đến đâu cũng được người ta cúng dường thức ăn, giường mền, ngộ cụ, thuốc thang trị bệnh, cái mình khởi niệm lên mình có phước, ai gặp mình cũng cung kính hết. Cho nên cái thuận duyên á, cái thuận duyên nó cũng là một cái gì đó để cho chúng ta phải lưu ý. Nhiều khi cái thuận duyên quá cái mình quên mất cái đường phía trước của mình. Còn những người nào mà luôn luôn sống trong nghịch duyên, người ta lúc nào cũng thủ hết á. Lúc nào ta cũng thủ hết. Cho nên cái phần mà cái thuận duyên và cái nghịch duyên chúng ta phải theo dõi. Cho nên cái người nào mà luôn luôn sống trong cái cảnh nghịch duyên thiếu thốn thì trên bước đường ta đi á, lúc nào cũng ta nghĩ là đi trên băng mỏng. Đại chúng là qua bên Canada sẽ biết đi trên băng mỏng là gì. Chẳng hạn như một cái đoạn đường nó có một lớp băng dày vậy nè, nhưng mà có một đoạn nó có lớp băng mỏng. Mình sụp xuống cái mình rớt mình chết liền. Mà cái người mà sụp băng là phải biết cách nằm xuống. Nằm xuống là cho cái chiều lăn nó lăn đến. Đây là cũng cái một cái phương pháp công phu. Là mình qua bên nước Canada thì trước tiên nhất người ta chỉ mình, chẳng hạn như đi trên cái đoạn đường đó mà nghe nó kêu cái rát rát là mình nằm xuống liền. Nằm xuống cái bắt đầu mình lăn lên, chứ không có được đi đó nữa, đi đứng là chết. Cho nên mình, cái người mà nghịch duyên á, trong cuộc đời á, luôn luôn cảm thấy mình giống như đi trên băng mỏng, rất là dễ chết. Còn cái người thuận duyên á, thì luôn luôn ỷ lại. Mà cái người mà phước lực nhiều á, là hay bị dính mắc vào chỗ này. Phước lực nhiều và không có công phu, hay dính mắc vào là mình chỉ cần mở miệng một cái người ta cúng cho mình liền. Còn những tỳ kheo khác thì có, do cái nhân cái duyên đó mà chúng ta phải lưu ý. Mình biết mình mà người ta ủng hộ mình, người ta giúp đỡ mình là mình biết mình cũng có túc duyên thời xưa. Mà do cái sự công phu của mình, ngoài ra không có cái chuyện mà từ trên trời nó đến, giống như mà tổ Đạt Ma dạy đó, phải không? Cái gì nữa? Một là gì? Một là báo quán hạnh, phải không? Báo quán hạnh là gì? Báo quán hạnh là cái sự khổ nó đến, mình biết đây là do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo, cũng không có trách trời, cũng không có trách đất, cũng không có trách ai hết, phải không? Rồi cái gì nữa? Tùy duyên hạnh. Tùy duyên hạnh là cái hạnh tùy duyên. Cái hạnh là chẳng hạn như cái việc mà nó đến với mình tốt đẹp là mình biết là trong thời quá khứ mình cũng đã từng bố thí cúng dường, việc đó là thành tựu, là cái chuyện là chuyện các pháp như thế, có ở đâu mà sanh tâm ngã mãn. Thấy được như thế thì tự nhiên nó dứt được những cái tâm niệm đó. Còn ở đây mà chúng ta không khéo nó rất là dễ bị đó. Cho nên ở đây là chúng ta luôn luôn phải, lúc nào cũng phải phòng thủ hết. Mà Đức Phật dạy cái người tỳ kheo, cái người mà xuất gia thì giống như một chiến sĩ ra trận. Mình luôn luôn phòng thủ cho đến khi nào mà cái quả A-la-hán mình chứng nhập luôn. Đức Phật nói là các ông chứng A-la-hán rồi các ông mới tin tâm các ông. Rất là rõ. Cho nên lúc nào mình cũng phòng thủ đó. Mình đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn mình biết là lúc nào cũng có kẻ địch ở sau lưng mình hết. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói là sao? Này các tỳ kheo ma vương lúc nào cũng luôn luôn theo dõi các ông. Theo dõi ở đâu? Theo dõi ngay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của các ông. Ma vương suốt ngày suốt đêm ruông rình rập các ông. Các ông mà sơ hở thì ma vương túm ông, không, túm các ông liền các ông qua bên kia thế giới. Thế giới nào? Thế giới nào? Thế giới của ái dục, thế giới của tham sân, thế giới của ngã mạn, thế giới cấm cao, thế giới phiền nhiễu. Luyện mình ra. Luyện từ đâu? Từ cái đạo tràng mình đang tu tập thanh tịnh. Luyện mình ra khỏi cái cuộc đời tu tập mà đỡ dấn vào cuộc đời gì? Bụi bặm nhơ nhớp. Lúc mình đâu còn tu nữa đâu. Cho nên ma vương luôn luôn rình rập các ông, sợ các ông thành tựu quả vị lắm. Rất là sợ, lo sợ. Vì nếu một thầy tỳ kheo thành tựu chứng nghiệm vào con đường đó thì cõi ma vương trống rỗng, họ rất là lo sợ. Mà cõi chư thiên, cõi niết bàn thì đông đúc. Này các tỳ kheo, các ông phải cẩn thận việc này. Dạy rất là kỹ, rất là tha thiết về điểm này. Cho nên nói thẳng một điều, tôi đi đứng nằm ngồi hoặc là uống nước hoặc là ăn, tôi đều phòng thủ hết. Chỗ nào cũng phòng thủ được. Nước lúc nào cũng có riêng của mình, bỏ không đẩy, phải không? Cho nên mọi cái việc làm chúng ta, mình luôn luôn mình phải nghi kỵ ai. Mà trong cuộc sống mình không nghi kỵ ai, nhưng mà mình luôn luôn phòng thủ là việc của mình. Tuy rằng trong tâm mình không nghi kỵ một người nào hết, nhưng mà chúng ta vẫn phòng thủ. Chúng ta đừng có ỷ lại, không có ỷ lại một cái thế lực nào hết. Vì sao? Vì chúng ta chưa chứng A-la-hán. Đừng có ỷ lại cái tâm của mình. Tâm mình nó khôn khéo lắm, nó lừa lọc dữ lắm, phải không? Ở đây tôi xin kể một câu chuyện vui thôi, nhưng mà để đây để cho mình cái việc Có một câu chuyện vui như thế này. Có cái anh, cái thằng nhỏ này nó chuẩn bị bước vào trường đời, tức là học lớp 1, lớp 2 đó, chuẩn bị bước vào trường đời. Thì nó xin ông già nó dạy cho nó một cái câu gì đó để là nó bước vào trường đời, để mà cho nó kinh nghiệm trong cuộc sống. Thì ông già ông nói thì bây giờ con đứng ở trên thành đi, đứng trên cao nè. Ông già kêu con nhảy xuống đây ba sẽ chỉ cho. Nói không, con nhảy xuống là con chết, con cứ nhảy đi, có ba dưới này mà chết gì. Thì nó sau khi mà nó thấy ba nó đưa hai cái bàn tay cái nó nhảy xuống, nó vừa nhảy xuống ông già rút hai bàn tay rồi rất là ịch, tức quá trời luôn, tức lắm. Nó nói nè, tại sao nãy ba nói là ba hứng con mà bây giờ ba rút cái tay cho con ngã xuống. Thì lúc này ông già nói, đây là bài học con phải cẩn thận. Đến như ba nha, ba là ruột của con nè, mà còn có thể gạt con. Thầy nghĩ sao? Thấy không? Có nghĩa là ở đây á, tuy rằng cái bài học nó rất là thường tình, nhưng mà chúng ta áp dụng vào cái chỗ công phu. Ba ruột mình là ai? Tức là cái tâm của mình á, phải không? Cái tâm của mình á là mình chín chắn nhất, bởi vì mình sống với nó mà. Nhưng mà có lúc nó còn gạt mình, mà nó gạt mình hay lắm. Nó là đi đi sao đâu, trời ông tu cỡ này mà ông sợ gì nữa, ông tu cỡ này bảo đảm ông, trời tôi thấy ông cứng lắm. Đó, tâm mình nó rủ rỉ rồi, ông tu này ông cứng lắm, cái gì đâu, trời ơi con nhỏ này nó làm gì chứ sao qua không được. Ngày xưa ông ở ngoài đời nó đẹp cách trăm ngàn lần ông còn thèm không chi. Đó, nó dụ mình, dụ mình vô rất là ngọt. Bởi vì mình, cái tâm mình nói mà xưa ông ở ngoài đời ấy, ba cái thứ hoa hậu mà ông còn thèm á, không chi bây giờ dạng như thị nở. Nó nói vậy cái mình vô rớt. Nhiều người rớt là rớt bị cái đó không mà chứ ông rớt gì hết. Cho nên Đức Phật là chừng nào ông chứng A-la-hán ông mới tin tâm ông. Đó cũng như cái ông già mà nhảy xuống ông rụt cái tay lại liền, nói là ba ruột con mà con mà còn gạt con mà không chi, giống như người khác. Cái tâm mình nó gạt dữ lắm. Đó chẳng hạn như có một cái ông này, này tôi kể một câu chuyện này. Ông này nè, ông tu ở chùa 3 năm, bà vợ nhà bà muốn ông về lắm mà bà không biết cách gì, bà không cách gì mà kêu ông về được, muốn ông về lắm. Cái bữa nọ cái bà hỏi một cái ông này mới trời ơi dở ẹt à, tôi bảo đảm nha, bà viết cái lá thơ nào lên bà đưa ổng mà ổng không chạy về là tôi thua cái gì cũng thua đó. Thì lúc này bà viết cái lá thơ lên, ổng vừa đọc một cái là 3 giờ sáng, ông cuốn gói cuốn đồ chạy về nhà liền. Cho nên quý thầy mà lớn tuổi mà đi xuất gia mà có gia đình phải cẩn thận. Viết cái gì? Viết lá thư lên nói là thôi ông ở ông tu đi, tôi á, cái ông nhà hàng xóm cái bên á, ông lo hết rồi, điện nước tất cả một cái ông lo, thôi tôi không, ông đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Vừa đọc lá thư đó là cuốn gói chạy về nhà luôn. nhớ cái ông Chí gì đó đây không, nhớ không? Ông Chí đây ông dữ lắm nha, ông giáo lý ông cũng giỏi lắm này cái kia, rồi cái gì ông cũng rành rẽ đó, mà ông kiên quyết là đi xuất gia. Rồi bữa nọ lên bà vợ lên đây nè, vừa lên đây ông giới thiệu, vừa giới thiệu ra tôi nhìn cầm mắt tôi nói ông thua rồi. Nói sao thầy biết? Tôi nói ông thua non luôn. Quý tự biết tại sao thua non không? Biết sao không? Bà cô bạn ông nói là thôi ông ở ông tu mạnh rồi giỏi nha. Rồi ông hỏi là bà đi với ai? Nói ông hỏi thằng chi? Ông hàng xóm ông chở tôi lên nghe pháp rồi. Mai đi về liền. Nhiều đó thôi, không có nhiều. Chỉ cần đưa ra một câu là ông hàng xóm chở tôi đi kia pháp là bảo đảm bỏ. Rất là đơn giản. Cho nên nghe cái điệu bộ giọng nói là cái tướng đi nữa, tôi nói ông thua chắc luôn, thua non luôn. Hỏi sao thầy biết? Trời ơi tôi đã từng làm chi khách, từng đã ở ông chúng rồi, từng kinh nghiệm xương máu rồi, cho nhìn cứ cử chỉ là biết. Đó cho nên quý thầy phải dám, mà giống như hàng tính không, mà qua xong là phải chặt cầu. Qua xong rồi mình chặt cầu luôn, cởi bà ơi, tốt bà, tôi hết nợ duyên rồi. Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta phải nhiều mặt lắm. Đó, là cái tâm của mình nó dữ dội lắm chứ không phải. Để tôi cởi nhiều cái mẫu chuyện, quý thầy phải chuẩn bị hết, chuẩn bị tư tưởng. Lúc trước ở Trúc Lâm có một cái cô này, cô đang có khóc, có sư cô mà khóc sướt mướt luôn. Cái bà thượng hỏi thì sao khóc? Nói là đứa em ruột con nó gạt con. Bà thượng hỏi sao gạt? Con không hiểu làm sao mà nó suốt con đi xuất gia suốt luôn. Nó trời ơi chị đi xuất gia đi, em ở nhà em lo hết. Mà chị mà đi xuất gia cái là tự gì cổ đức nói là nhất nhân hành đạo củ quyền thăng. Một người mà hành đạo là chính dòng họ thăng thiên, con nghe bùi tai con đi xuất gia. Thầy biết không, đi xuất gia mới có 2 tháng vô cổng cặp chồng con với em ruột á. Thì lúc này quý Phật, quý thầy biết hòa thượng nói sao không? Nói thì con phải mừng chứ, chồng mình ở nhà nó không có ai săn sóc, thì em ruột mình săn sóc thì mình mừng chứ đâu khóc. Rồi xuống luôn. Cho nên mình nói cho mình bỏ. Mình bỏ mà bỏ gì? Bỏ chân này ở trong chùa, chân này ngồi đời. Thầy phổ lại thầy Thái có bỏ gì không? Có bỏ không? Cho nên quý thầy không biết chứ, những quý thầy mà trẻ tuổi tôi đã từng gặp á, là sau khi đi xuất gia rồi vợ rất là trẻ. Có một thầy này nè, vợ rất là trẻ, 20 mấy tuổi thôi đi xuất gia có một con, thì 2 năm sau về thì biết rằng là cũng có lên nói vài lần, nhưng mà quý thầy này quyết định phải dứt khoát. Thì cuối cùng rồi đó là những người vợ của những quý thầy đó là đi một bước nữa hết, mà những người đó là rất là bình thản, tức là có cái sự công phu chứ không phải ít, rất là bình thản. Cho nên cái phần này mình phải nói phải có một cái công phu lớn đó, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên đã mà xuất gia rồi đó, thì mình nói chung là nếu mà mình quyết tâm xuất gia rồi đó, thì mình phải phát nguyện lớn lắm. Mình phát nguyện là đời sau mà thành Phật là độ bà trước, ví dụ vậy đó. Nhưng mà đời này là tôi dứt khoát rồi, bà đừng có gỡ thư hay đừng có gì nữa hết, phải can đảm gì mới được, kể cả gia đình mình luôn thì mình mới dứt khoát được đó. Này tỳ kheo, đó gọi là người ác tri thức hạnh tà nghiệp này. Kê sao gọi là pháp thiện tri thức? Này tỳ kheo, ở đây người thiện tri thức không tự nghĩ ta sanh thuộc vào dòng hào tộc. Ở đây các tỳ kheo khác không phải là dòng hào tộc, vì thân mình cùng người không có khác, đó gọi là pháp thiện tri thức. Nói chung bây giờ mình đã xuất gia rồi, ví dụ ai hỏi mình họ gì, mình nói họ gì họ Phật, thì ai cũng một dòng hết, dòng họ Thích, phải không? Trăm sông chảy về biển, chỉ có một vị mạng thôi, mà tất cả mọi con người chúng ta vào cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị thôi chứ không có nhiều. Vị đó là vị gì? Tức là vị giải thoát, phải không? Bao nhiêu cái dòng tộc họ Nguyễn, họ Phan, họ Trần, họ Đào, họ Lý, họ Bưởi, họ Sòi, những cái vua họ Thích hết, thấy không? Vậy mà mình còn chia cách gì nữa? Cho nên mình biết rằng mình và người khác không có khác, không có dòng hào tộc gì hết đó. Cũng vào đây sáng trưa thì cũng ăn 3 chén cơm, cũng là dưa muối, có ở đâu mà hào tộc đó. Cho nên nghĩ rồi như thế là mình sống đơn giản lắm, rất là đơn giản. Lại nữa, người thiện tri thức không tự nghĩ nay ta trì giới, ở đây các tỳ kheo khác không trì giới, vì thân mình cùng họ không có hơn kém. Tuy người ấy nương vào giới này nhưng không tự cống cao, không chê bai người khác, đó gọi là pháp thiện tri thức. Ở đây mình cái bài này rất là sâu nè, tôi thích A Hàm cho nó. Quý thầy biết hiểu hết cái đoạn này không? Quý thầy nghe hết đoạn này không? Có nghĩa là mình thấy cái người khác đó là phạm giới, mình cũng biết, nhưng mà mình không có chê bai người đó, nhưng mà với điều kiện là mình không có gì, mình không có cùng người đó phạm vào cái giới điều đó. Chứ mình nghĩ ô cái người đó phá rồi mà Đức Phật nói mình mà chê bai người đó cũng không được nha, thôi mình cùng với người đó luôn là mình không có phải. Ở đây nói nè, nay ta trì giới, ở đây các tỳ kheo khác con không trì giới hạnh, tức là người đó không tự nghĩ, vì thân mình cùng họ không có hơn kém. Tuy người ấy nương vào giới này nhưng không tự cống cao, tức vẫn giữ giới nhưng mà mình không cống cao, không ngã mạn. Chứ không phải chẳng hạn như bây giờ mình thấy là chiều lại đi, chẳng hạn như mình uống một ly sữa, ăn một chén cháo, hoặc là mình đói bụng ăn một chút mì, ví dụ như thôi, và người khác họ không có làm gì mà họ ăn uống no đơi luôn, ăn giống như buổi trưa luôn, chiều lại họ ngồi thiền rất là khó nhọc lắm, tự ngủ, cái mình nghĩ mình nói ô ông đó ăn gì thôi mình cũng ăn luôn thì cũng được. Nếu mà mình giữ được thì mình giữ, còn cái cơ thể mình không giữ được á thì khai ra. Giới này gọi là giới khai của chư tổ chứ không phải chư Phật. Tổ khai ra, tổ thấy cái đời mạt pháp chúng sanh yếu đuối, tổ khai ra, mình biết rằng đây là giới khai. Hoặc là có những người họ không có giữ được những cái giới hạnh, chẳng hạn như uống rượu hoặc là uống bia, nhưng mà mình không có uống, nhưng mà mình cũng không có chê bai luôn, chứ không phải mình nghĩ rằng mình không có chê Phật vậy là không chê bai, thôi mình đồng hành với họ luôn. Phật dạy pháp ác không có đồng hành, nhưng mà chúng ta cũng không có chê bai, vì mỗi người có những cái tập khí khác biệt nhau, người thích cái này, người thích cái khác, thôi chúng ta không có chê bai, tự mình giữ đạo, tự mình tu. Bởi vì lục tổ dạy sao, nếu mà chê bai thì cùng đạo nó trái với nhau, đúng không? Cho nên vừa thấy lỗi thị phi thì cùng đạo nó không có được tương ưng. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Lại nữa, người thiện tri thức lại không tự nghĩ ta thành tụ tam muội. Ở đây các tỳ kheo khác ý loạn không định, vì thân mình cùng người cũng không hơn kém. Người ấy tuy nương vào tam muội này nhưng không tự cấm cao, cũng không có chê bai người khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức, thấy không? Tức có nghĩa là mình nhìn cái người kế bên mình, họ không có ngồi thiền. Họ ngồi thiền khoảng chừng 5 phút họ rút chân ra, họ chọt, trói chọt lui, chọt giống như anh 7, anh 8 vậy đó anh. Phải không? Chọt giống như mình đi trồng bắp vậy. Cái mình nghĩ, à nếu mà mình chê bai thì cũng tốt, thôi bây giờ mình chọt giống như ảnh luôn thì không được, thấy không? Thấy không? Mình chọt tới chọt lui, mình nhích là mình đó. Cho nên mình vẫn gì, mình vẫn trụ trong tam muội nhưng mà không cống cao ngã mạn. Quý thầy nhớ nha, cái pháp Phật hay lắm. Mình vẫn trụ trong tam muội nhưng mà mình không có khởi niệm. Cái ông này ông ngồi thiền sao mà ông hay để 3-4 cái gối trước mặt quá, đâu có 3-4 gối trước mặt làm gì, gục xuống cho nó gần ngủ. Đừng có chơi, thấy không? Đừng có chơi hết, kệ người ta ngủ, kệ người ta. Miễn cái ông thầy ghét thiền, ông đánh ông gì đó thôi, còn mình cứ ngồi yên đó. Chỗ này quý thầy coi cái này, không được giữa chừng xả trước nhìn qua ngó lại đó, không có được xả trước cái mình nhìn làm gì, coi thử ông này có ngồi hay ngủ không được. Mình cứ ngồi cái phiền phận của mình đi, còn cái ông mà trước ông là sao, ông ngủ hay là ông ngáy hay là ông gì, kệ ông, quyền của ông. Còn bóng vào mình cứ ngồi ra. Cho nên là mình phải trụ ở trong tâm muội. Cho nên quý thầy đọc trong kinh Pháp Cú đoạn này nhớ không? Đức Phật dạy đó, tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Là ngay là mình cũng đọc đó. Đọc đó làm gì? Để mình sách tấn mình, chứ không phải mình bữa nào đó cái tự nhiên có một cái ông thầy ngồi kế bên mình, ông ngủ ông chảy nước miếng. Mình chỉ tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta nè, giống như con ngựa hay bỏ ông này giật chết rồi, nó ngã trần dần luôn, đúng không? Làm vậy không đúng, thấy không? Mình chỉ ông nó trừ ở con này, ông ngủ mà ông ngáy nữa, nước miếng nó chảy là đúng là giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, con ngựa này rất là hay nha. Đó là nó đúng, phải không? Cho nên pháp của Phật là mình mà đúng á, thì nó là thuốc. Phải không thầy Phổ? Đúng gì không? Cho nên tôi nói quý thầy một cái điểm. Lúc trước ở Trúc Lâm vui lắm, có những người mà ngồi mà ngủ hơn ngủ chút sao mệt đó, ta làm mệt đó, cái chụp hình chụp hết cho vui thôi, cái lên cái quý hòa thượng quý thầy rầy lắm, nói cái này người ta lỡ hết cho ấy chưa. Mình đã thấy là đã thấy được nha, là cũng đã khó rồi, phải không? Mà còn chụp lại nữa. Chụp lại nữa là thêm một phát nữa đó. Cho nên quý thầy phải lưu ý. Trên vừa rồi tôi qua bên Úc có một cái ông thầy, ông chỉ cái phương pháp ngồi thiền cũng lạ lắm. Lên trình tôi, ông chỉ, ông nói như thế này, chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình phải cầm một cái cuốn sổ là một cây viết. Các Phật tử hỏi chi vậy thầy? Tức là mình nghĩ cái gì đó, chẳng hạn như mình đang ngồi mình nghĩ, tôi mai tôi về Vũng Tàu, thì mình ghi trên cái cuốn sổ là mai tôi về Vũng Tàu, phải không? Hoặc là mình ngồi đây mà mình nghĩ mai mình qua Mỹ, thì mình ghi vô mai tôi đi qua Mỹ, ghi trong cuốn sổ vậy. Trình tôi hỏi như cái pháp này đúng không? Mà cái ông thầy này là ông tu về cái pháp của trong thiền viện ra đó, mà ông chỉ gì đó. Tôi nói ông này á, coi lại, coi thử giống bảy chọt không? Bảy chọt ở Biên Hòa, bệnh cái đó bệnh rồi, cái vọng tưởng đã không thật rồi mà mình tư duy lên là mình ghi trong quyển vở nữa, tức là gì? Thêm một lớp nữa, phải không? Cái vọng tưởng nó không thật là mình ghi ra giấy, tức là thêm một cái vọng tưởng nữa, thêm một cái lớp vọng nữa. Cái phương pháp hồi xưa vậy, hòa thượng đâu chỉ như vậy. Tôi nói hòa thượng không bao giờ chỉ như cái kiểu đó. Hòa thượng nói là liễu các pháp đều là vọng tưởng, liễu tức là rõ thôi, không có theo nó. Mà đã vậy đó là cũng là một cái lớp bệnh rồi đó, huống chi là ghi trong tờ giấy nữa, tức là thêm lớp bệnh nữa, phải không? Mình biết các pháp nó không thật là ghi trên tờ giấy chi đó, cho nên vọng thêm một lớp vọng nữa, đây là bệnh nặng rồi. Tôi nói qua cái sự kiện đó, tôi nói là giúp anh 7 rồi, bỏ phải không? Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý, tức là không có loạn tưởng thường trụ trong tâm muội, nhưng mà không có chê bai người khác. Đó.
Lại nữa, tỳ kheo người thiện tri thức không tự nghĩ ta thành tựu trí tuệ. Ở đây các tỳ kheo khác không có trí tuệ, vì thân mình cùng người cũng không hơn kém. Người ấy tuy nương vào trí tuệ này, nhưng không tự cống cao, cũng không có chê bai người khác. Này tỳ kheo, đó gọi là pháp thiện tri thức. Ở đây một lớp nữa cho chúng ta thấy, mình cũng nương vào cái tuệ tri bát nhã, phải không? Cũng học, rồi cũng tu, cũng làm các việc thiện pháp, cũng có trí tuệ rõ ràng, thường biết, biết hết tất cả các pháp, nhưng mà mình không có chê bai những người khác, không học, không tu, không gì đó. Quý thầy không biết chứ, trong một cái thiền viện hoặc là trong một cái chùa, nó giống như một cái xã hội thu nhỏ, có người này có người khác, nhưng mà đỡ hơn là trong chùa, trong thiền viện là những người tự giác bước vào con đường này, cho nên cũng dễ hơn. Tuy rằng họ tự giác nhưng mà mỗi người có một cái tập nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như tôn giả Ananda Đà có cái nghiệp dâm, vì trong vô lượng kiếp ngài đã rớt trong con đường này. Đức Thế Tôn nói tuy rằng đã chứng quả nhưng mà vẫn còn chút ít tập khí, giống như mà một cái miếng giấy bỏ con cá mình gói, nhưng mà về nhà mình lấy con cá ra, nhưng mà tờ giấy vẫn mùi tanh của con cá. Thì các ngài chứng đến quả vị đó rồi mà các ngài vẫn còn, như tôn giả Xá Lợi Phất, phải không? Tôn giả gì mà 500 đời làm Bà La Môn đó, làm trưởng giả Bà La Môn đi qua sông Hằng đó, gặp nói là tiện tỳ rễ nước tốt cho ta qua đó, đến xin sám hối rồi nói này tiện tỳ, hôm nay ta sám hối nhà ngươi. Cái bà nữ thần sông mà đến mà trình Đức Thế Tôn, mà nói bạch Đức Thế Tôn, cái vị tỳ kheo này kỳ quá, đến xin sám hối mà nói này tiện tỳ hôm nay ta sám hối nhà ngươi, sám hối kiểu kỳ á. Thì Thế Tôn nói ổng sám hối thật đó, cái tâm ổng thật đó, nhưng mà 500 đời làm trưởng giả Bà La Môn cho nên cống cao ngã mạng vẫn còn. Cho nên mình vào ở trong thiền viện là mình thấy mỗi người mỗi tập nghiệp, giống như mà trái banh vậy, cái bóng mình bơm căng lên, tự nhiên mình thấy mỗi cái lỗ một nó xì ra. Mình không có thấy mà mình bơm căng lên mình thấy những cái lỗ một nó nhỏ, nó mỏng. Ai mà bơm bông bóng sẽ thấy, đúng không? Thì cái pháp tu mình mà mình vô cái công phu rồi bắt đầu những cái tập nghiệp nó xì ra. 20 mấy 30 năm mới quá giải được những cái tập nghiệp đó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình quá giải cái nghĩa là mình bớt, nhưng mà vẫn còn những tập nghiệp. Mình thấy những người mà võ tướng đi tu là nó khác. Như ngài Huệ Minh đó, xuất gia với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là 30 năm rồi mà đùng một cái nghe Lục Tổ truyền y bác là ông rượt đi trước. Bây giờ ngày xưa ông làm tứ phẩm quan triều đình, thấy không? Rất là rõ. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái điểm đó. Mình có trí tuệ mình thấy mỗi người nó có một cái tập nghiệp khác nhau. Mình có cái tâm như thế thì sau này quý thầy ra đời mới độ chúng sanh được, mới độ chúng được. Còn thôi là mình nhức đầu lắm, mình mong muốn là ai cũng phải đi theo một con đường như mình, nhưng mà không phải. Mỗi đứa nó có mỗi tập nghiệp khác nhau. Hiểu được như thế rồi thì mình hòa đồng với nhau, mình tu. Cho nên mình bình thản. Chẳng hạn như trưa nay mình rửa chén mà có những đứa nó đi lên cái tập nghiệp, bắt đầu mình dùng cái năng lực, dùng cái thân của mình ra, mình trải dài ra, thì có một lúc nào đó họ thức tỉnh được, ví dụ vậy. Hoặc là tại sao mình thấy có những người họ thích làm những cái việc này, và có những người khác họ thích làm cái việc đó, vì cái tập nghiệp của mỗi chúng sinh. Cho nên cái tùng lâm nó mới lớn mạnh. Chứ ai, ví dụ mình nói ai cũng thích rửa chén hết thì nó không có pháp khác. Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý, có cái trí tuệ rồi mình nhìn ra hết vạn pháp pháp giới, mình thấy mỗi con người cùng với mình một đồng hành, một chí hướng, nhưng mà cái tập nghiệp nó khác nhau, tập nghiệp nó khác hết. Giống như ông thợ mộc, ông thầy giáo, phải không? Ông nghề sơn, rồi mỗi người tuy rằng người giống người, nhưng mà cái tập nghiệp đó, người thì làm thầy giáo, người làm thợ hồ, người làm thợ mộc, nghề nghiệp nó khác nhau. Từ đó nó mới chiêu cảm các quả vị khác nhau. Đó. Lại nữa, người thiện tri thức không tự nghĩ ta có thể được y phục, đồ ăn, thức uống, giường mền, ngộ cụ, thuốc thang trị bệnh. Ở đây các tỳ kheo khác không thể được y phục, đồ ăn, thức uống, giường mền, ngộ cụ, thuốc thang trị bệnh, vì thân mình cùng người không hơn không kém. Người ấy tuy nương vào những lợi dưỡng này, nhưng không tự cống cao, cũng không có chê bai người khác. Này tỳ kheo, đó gọi là pháp thiện tri thức.
Tức là nương vào lợi dưỡng gì? Tức là mình tu tập mà được người ta cúng dường, cung kính là mình biết đây là phước nghiệp của mình. Mình làm gì nữa? Ráng tu nhiều hơn nữa, phải không? Ráng làm các thiện pháp nhiều hơn nữa. Đó, ráng bố thí, ráng cúng dường, ráng cái gì cũng ráng hết. Mình biết cái pháp này là pháp nhĩ như thị, chứ không phải mình ai cúng mình nói ôi tôi nhận đâu. Vì sao? Vì nếu mà tôi nhận thì tôi coi thường người khác thì nó không đúng cái Phật pháp. Mình vẫn nhận, mình vẫn cho người ta đến thưa hỏi Phật pháp cung kính, nhưng mà với cái tâm mình ta đến ta cúng dường, nhưng mà mình buông xả hết. Chẳng hạn như quý thầy thấy tôi đi giảng, ta cúng dường nhiều không chứ, mà cúng dường mình nghĩ gì? Đem về cho chúng, còn nhiều quá mình cúng dường các chùa khác có gì đâu sợ. Nghĩ như thế rồi thì tự nhiên tâm mình buông xả hết, không có khởi một cái niệm là mình thấy mình phước nhiều hay là phước ít, mình nghĩ gì thì đó mới gọi là cái pháp trung đạo của Đức Phật. Cho nên quý thầy mà để ý mà cái pháp nào mà đi trung đạo thì đúng, còn mình lên bên nó cũng đúng. Cho nên pháp của Phật là pháp trung đạo, trung đạo đế đệ nhất nghĩa đế. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta phân biệt cho các ngươi pháp ác chi thức, cũng nói cho các ngươi pháp thiện chi thức. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tránh xa pháp ác chi thức và nhớ hãy cùng tu hành pháp thiện chi thức. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó, có nghĩa là Phật nói là hôm nay ta phân biệt cái nào là ác chi thức, cái nào là thiện chi thức. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tránh xa pháp ác chi thức và nhớ hãy cùng tu hành pháp thiện chi thức. Nãy giờ quý thầy nghe hết rồi phải không? Cho nên mình phải phát cái thệ nguyện là đi trên con đường pháp hành thiện chi thức, còn xa lìa những pháp ác chi thức. Đó là tỳ kheo chân chính. Thì qua những cái bổn kinh mà bữa giờ quý thầy học đó, thì mình thấy là mình không có cách Phật bao nhiêu. Phật mình ở đây chúng tôi tiên thiết lại lời của Phật, phải không? Những cái bộ kinh A Hàm là rất là thực dụng trong cái cuộc sống tu hành của mỗi con người chúng ta. Cho nên Phật dạy rất là rõ ràng, mình ứng dụng á, thì Phật nói đây là thời chánh pháp. Còn mình không ứng dụng những cái pháp này á, thì Phật nói đây là cái thời mạt pháp. Thì như vậy mạt pháp hay chánh pháp là do mỗi con người tu học. Mình giữ giới đúng như lời Phật dạy đi, tu hành đúng như lời Phật dạy thì mình thấy thời này là thời chánh pháp. Còn mình không giữ giới, không tu học đúng như lời Phật dạy á, thì thời này là thời mạt pháp. Cho nên cổ đức nói mạt hay là chánh là do cái người đương thời. Chứ pháp á, thì nó không có mạt, không có chánh. Nhớ nha, pháp nó không có mạt, có chánh. Mà mạt chánh hay không là do cái người tu tập, do cái người ứng dụng. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mình ráng gắn gỗ, mình giữ giới cho thanh tịnh đi, thì đó gọi là chánh pháp. Vào cái thời chánh pháp, vào cái thời mà hoàng son của Đức Phật hiện đời đó. Thì thôi chúng ta nghỉ ha, đến giờ.
Chúng thanh hoa và biên khởi thiền đó. Bye.